Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 10 tháng 10 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là ứng dụng nhân quả. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói đến nhân quả thì trong giới tu học không ai là không biết. Tuy nhiên hình thức nhân quả như thế nào và ứng dụng trong đời sống hàng ngày ra sao, có lẽ rất ít người biết sử dụng và ít người thực tập trong đời sống hàng ngày một cách tích cực. Để tránh nhầm lẫn trong việc thực hành, chúng ta cũng nên đọc lại một đoạn kinh Đại Bát Niết Bàn mà Đức Phật đã dạy cho hàng môn đệ. Theo kinh văn có ghi như thế này: tất cả chúng sanh có bốn mũi tên độc. Thứ nhất là tham dục, thứ hai là sân hận, thứ ba là ngu si và thứ tư là kiêu mạn. Bốn thứ độc này là nhân sinh ra bệnh, nhân sinh ra nghiệp. Nếu có nhân của bệnh thì tất nhiên có bệnh sinh ra. Những loại bệnh như là hàn, nhiệt, bệnh phổi, ói mửa, đau ruột, đau gan, đau tỳ, đau vị, vân vân và vân vân. Và có hai nguyên nhân không bệnh khổ. Một là thương xót tất cả chúng sanh. Hai là cung cấp thuốc men cho người bệnh. Đọc qua đoạn kinh trên, chúng ta thấy Đức Phật rất là từ bi. Đức Phật thương chúng sanh vô cùng. Và nếu là một người con có hiếu, nếu là một người đệ tử có tình nghĩa thầy trò, thì chúng ta thương Đức Phật vô cùng. Bởi vì Ngài không những lo cho những chúng sanh chưa tạo nghiệp và chỉ rõ nguyên nhân tạo tác nghiệp lực bệnh khổ, mà Ngài còn yêu ái hướng dẫn những ai đã và đang đắm chìm trong trầm luân đau khổ. Những người đó là những người muốn làm lại một con người mới. Trước hết, xin giới thiệu đến đại chúng nguyên nhân tạo thành bệnh. Nói đến nhân quả là nói đến chuỗi nhân duyên giữa ân, oán, tình, thù tạo tác đang chiếu vào nhau để chia sẻ cho nhau những vui buồn, hoặc là tạo cho nhau những đau khổ, những thảm cảnh, những nhọc nhằn. Có hai loại nhân quả. Thứ nhất, nhân quả dễ thấy, hay còn gọi là phần nổi. Thứ hai là phần nhân quả thâm sâu. Trong hai phần nhân quả, như chúng ta đã biết, tham, sân, si, kiêu mạn là nguyên nhân tạo ra bệnh nghiệp. Đây là phần nhân quả thâm sâu mà chỉ có chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng mới có thể biết được, mới có thể chứng nghiệm được. Còn chúng ta là phàm phu, nếu thấy thì chỉ thấy phần nhân quả nổi thôi, chứ không có thấy được chiều sâu, không thấy được về lâu, về dài. Có tính cách bàn bạc về nhân quả dễ thấy, hay còn gọi là phần nhân quả nổi. Ngày nay y học tiến bộ rất nhiều, cho nên việc tìm bệnh không mấy khó khăn. Có thể nói là bệnh nào rồi cũng trị được, đó là phước của nhân loại. Và cũng chính vì vậy đó mà ngày nay những nhà bảo hiểm họ la quảng, tại vì lỗ ở chỗ là người bây giờ sống lâu hơn, thành ra bảo hiểm đó nó bị lỗ. Con người mà sống lâu được là do sự phục vụ chu đáo của ngành y khoa. Thầy nói vì vậy mà con người khỏe mạnh, sống dai. Hầu hết là tất cả các bệnh, bệnh nào cũng trị được. Nhưng mà thật ra không phải ai cũng có cái phước đó để bệnh rồi có thể hết được, mà vẫn có những trường hợp xảy ra đáng tiếc. Do vì sơ sót, do việc cẩu thả hoặc là đoán nhầm bệnh. Như quý vị đã nghe báo chí Mỹ có một thời bàn bạc về một bệnh nhân. Bệnh nhân này đến bác sĩ vì ông ta đau cái chân, uống thuốc gì cũng không lành, đến khi bác sĩ chẩn đoán có tế bào ung thư. Theo lời bác sĩ khuyên, bệnh nhân quyết định để cho bác sĩ cưa chân đó đi. Phải cưa chân đó để mà cứu toàn tánh mạng. Nhưng mà khi vào bằng mổ, chân mà bị ung thư, bị bệnh, bác sĩ không cưa. Cưa chân đang khỏe mạnh. Đến khi mà phát giác ra sự sai lầm, bác sĩ bằng lòng để cho bảo hiểm đền. Nhưng mà chân bị bệnh, bị ung thư còn lại đó cũng phải cưa. Nguyên nhân là bác sĩ cẩu thả, và kết quả là bệnh nhân mất hết hai chân. Thế là bệnh nhân này bị tàn tật suốt đời, thay vì còn một chân để mà có thể gượng lết tới chỗ này, đi tới chỗ khác chút đỉnh, bây giờ cắt luôn hai chân. Và một trường hợp khác ở North Carolina, có một nữ bệnh nhân đau ngực. Trong cuộc truy tầm bệnh ung thư ngực, bác sĩ cho đi siêu âm, làm những thí nghiệm có liên quan đến việc truy tầm ung thư ngực. Khi mà bệnh nhân đó đến phòng lab, thì người nhân viên phụ trách phòng thử nghiệm đó là cẩu thả, để lẫn lộn tên của bệnh nhân bị nghi có bệnh qua một hồ sơ của bệnh nhân khỏe mạnh đi khám định kỳ. Và để tên của bệnh nhân khỏe mạnh khám định kỳ qua hồ sơ của bệnh nhân bị nghi là có bị ung thư ngực. Và theo dòng sự kiện thì bệnh nhân khỏe mạnh khám định kỳ đó rất là lo sợ. Lo sợ vì thấy hồ sơ của mình bác sĩ cho biết là đang nghi ngờ về ung thư ngực. Cô ta đi hết bác sĩ này tới bác sĩ khác, rất là lo lắng. Trong khi đó bệnh nhân nghi ngờ là ung thư ngực thì cảm thấy thoải mái, vì hồ sơ cho biết rằng không có gì để lo ngại về ung thư. Thành ra cô ta chỉ uống những thuốc giảm đau thông thường thôi. Và kết quả 6 tháng sau, bệnh nhân bị nghi ngờ là ung thư ngực, chết. Và lúc đó khám phá ra, người ta mới phát giác sự cẩu thả của nhân viên phòng thử nghiệm. Như vậy, nguyên nhân từ sự cẩu thả của nhân viên và kết quả là bệnh nhân thiệt mạng. Chuyện đời nó luôn luôn có những cố sự xảy ra khiến cho mọi người phải ngạc nhiên, xảy ra ngoài sự dự tính của con người. Cho nên dù là cẩn thận hay là được sự nhắc nhở giám sát tối đa, nhưng mà cũng không tránh khỏi được những sai lầm có thể xảy ra. Đó là phần nhân quả nổi. Tuy nhiên ngoài phần nhân quả nổi, vạn pháp ở thế gian này vẫn chịu phần nhân quả thâm sâu chi phối. Đó chính là những ai mà gieo nhân tốt, mọi chuyện tốt sẽ xảy ra. Và những ai gieo nhân xấu thì kết quả xấu phải lãnh lấy. Tất cả đều do phần nhân quả thâm sâu này nó chi phối. Thành ra vì vậy mà người đời thường có câu là phước chủ may thầy. Và có người cũng nói rằng là lên đên qua cửa thần phù, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Như vậy tuy là căn bệnh hay là cuộc sống của chính cá nhân của chúng ta, do chúng ta gây họa hay là do chúng ta tạo phước của tự thân, trong khi đó thì ông thầy thuốc không có liên can gì đến sự gây họa hay là tạo phước của chúng ta, nhưng mà là cũng có phần trong việc mà điều trị bệnh. Cho nên vấn đề không phải chỉ nằm ở chỗ là ông thầy giỏi hay là dở. Tại vì mọi việc không phải chỉ lệ thuộc vào ông thầy giỏi hay dở, mà nó còn có thêm nhiều duyên khác trợ giúp tương trợ lẫn nhau. Xin xác định rằng là ông thầy giỏi thì cũng rất là cần, nhưng mà phải có thêm phước đức của thân chủ nữa. Có thêm phước đức của thân chủ thì cái giỏi kia đó nó mới có kết quả. Vì vậy mà pháp thế gian gọi là pháp nhân duyên. Khi mà nhân đủ, duyên đủ thì nó hình thành. Không có cái phước của bệnh nhân thì thầy có giỏi bao nhiêu nữa cũng không có cách chi mà cứu chữa được. Thầy thuốc có giỏi bao nhiêu đi nữa cũng phải bỏ cuộc với những bệnh nhân mà vô duyên. Thành ra vì vậy nói là phước chủ may thầy là như vậy đó. Cũng giống như cửa chùa lúc nào cũng luôn luôn mở rộng. Cửa chùa thì mở rộng, nhưng mà có được bao nhiêu người tới cửa chùa để tu đâu. Cửa chùa luôn luôn mở rộng, nhưng mà cũng chỉ đón tiếp những người có tâm tu, có duyên với đạo mới tới chùa. Còn mà những ai mà không có duyên đó, họ không tới đâu. Có thể tới nhưng mà đứng ở ngoài chùa và không dám bước vô cửa chùa. Có thể tới nhưng mà đứng ngoài đường dòm vô thôi. Vì thế mà cũng có câu là Phật môn bất độ vô duyên nhân. Tức là cửa chùa mặc dầu là mở rộng, nhưng mà chỉ có thể độ những người mà có duyên với Phật. Còn những ai mà không có duyên, Phật không cách chi mà độ được. Nói nhân duyên hay là duyên khởi là nói đến mọi thứ trên đời này, tất cả đều do nhân duyên mà hợp thành. Không có thứ gì mà tự nó có thể đứng một mình. Duyên này nó trợ với duyên kia. Cho nên nói là cái này có thì cái kia có, cái này không có thì cái kia không có. Chẳng hạn như khi nói là sáu là phải sáu với quan niệm của người này, còn nói tốt thì phải đi kèm với quan niệm tốt của người kia. Nếu mà chúng ta nói dài thì phải so cái đó với một cái nào khác để mới nói là cái này dài hay là cái này ngắn. Còn nói đẹp thì cũng phải có cái xấu để mà so sánh. Giống như nếu không có ban ngày thì không có ban đêm, mà nếu không có người này xấu thì không thể biết được người kia là tốt. Tức là phải có đối tượng để cho chúng ta thấy, để mà có cái sự so sánh. Luôn luôn phải có đối tượng, tức là duyên đi kèm thì giá trị của pháp nó mới hình thành. Còn bản thân pháp không có ngắn, không có dài, không có tốt, không có xấu. Tương tự như vậy, như chúng ta nói thơm, thối hay là gì đó đi nữa thì cũng phải có đối tượng. Quả thật, như khi nói về sầu riêng, đối với người thích ăn sầu riêng á thì cho là sầu riêng rất là thơm. Nhưng mà đối với những người mà không thích ăn sầu riêng, khi mà ngửi tới mùi sầu riêng là bắt đầu họ cảm thấy choáng váng mặt mày, họ muốn ói mửa. Nhiều người thấy hôi thì mình nói sầu riêng nó hôi, mà nhiều người thấy thích thơm thì nói sầu riêng nó thơm. Nếu không có cái duyên là con người, hoặc là con người mà cái lỗ mũi, cái khứu giác đó nó không làm việc, không ngửi được, thì sầu riêng đó nó không thơm mà nó cũng không có thúi. Lấy quan niệm thơm hay là hôi của người đời mà làm cái thơm cái hôi của trái sầu riêng thì nó không có đúng. Cũng tương tự như vậy đó, đối với người Việt Nam, người Á Châu thích ăn mắm ruốc, mắm nêm, mắm tôm gì đó. Nhưng mà đối với người Mỹ á, họ ngửi tới cái mùi mắm ruốc, mắm nêm đó, họ muốn ói. Họ cho nó là hôi, họ chịu không có được. Thơm hay là hôi là nương vào quan niệm của mỗi người, mà trái sầu riêng đó nó thơm hay là nó hôi, hay là mắm ruốc đó nó thơm hay là nó thúi. Pháp hiện tướng là nhờ vào duyên như vậy, gọi là pháp duyên khởi. Có thứ để duyên như thế thì pháp mới hình thành, cho nên gọi là pháp duyên khởi. Duyên khởi hay là nhân duyên, nhân quả nó như nhau. Thành ra đối với người Phật tử chúng ta đó, nhớ một điều. Khi nói tới nhân duyên thì chúng ta phải liên tưởng ngay là có duyên khởi. Và chúng ta cũng liên tưởng ngay là nhân quả. Mặc dầu ba chữ đó, ba từ ngữ đó nó khác nhau, nhưng mà chung quy nó cũng dẫn tới cho chúng ta có một ý niệm nhân quả. Do vậy mà mặc dầu ba từ ngữ này nó có khác nhau, nhưng mà chúng ta phải hiểu là nó chỉ tùy theo khía cạnh sử dụng mà nó có tên khác nhau, chứ thực chất nó không có khác. Ở đây chúng ta phải hiểu thêm một điều nữa. Tùy thuộc vào duyên, cho nên duyên thay đổi thì pháp nó cũng thay đổi. Nhưng mà nếu nhìn hay là phán xét theo tình cảm cá nhân thì thứ gì là xấu thì tất nhiên tất cả đều xấu, mà thứ gì tốt thì trong mọi trường hợp nó đều tốt. Cái nhìn đó nó không đúng. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn con người qua tình cảm, hay là chúng ta phán đoán một việc gì đó qua tình cảm của một con người thì nó sai. Bởi vì tình cảm của con người khi thích thì chúng ta nói khác, mà khi mà không thích chúng ta nói khác. Cũng một sự kiện như vậy, nhưng mà khi tâm tư của chúng ta vui á thì chúng ta bày tỏ quan niệm nó khác, và khi buồn chúng ta không thích thì chúng ta thấy nó khác hẳn đi. Thầy nói dựa vào tình cảm cá nhân của chúng ta mà phán đoán một việc gì hay là quyết định một việc gì, tất cả đều sai. Do đó mà chư Tôn Đức cũng cứ thường khuyến khích, trong lúc mà chúng ta giận hay là trong lúc mà tâm của chúng ta không yên, tốt nhất là đừng có nên nói bất cứ một điều gì cả. Hoặc là trong lúc mà tâm của chúng ta không được bình thản, tốt hơn hết là chúng ta đừng bao giờ quyết định bất cứ một điều gì cả. Bởi vì khi mà chúng ta quyết định trong sự căng thẳng, trong sự bất an hay là trong sự giận dữ, thì cái sự quyết định đó sai lầm. Có nhiều khi sau này sẽ trở nên ân hận. Khi mà có một cái nhìn với tình cảm, quyết định theo cái tình cảm, nó không phù hợp với quy luật của nhân duyên của vạn pháp. Như vậy tốt hay xấu, nó còn tùy theo trường hợp, tùy theo điều kiện. Khi mà chúng ta hiểu như vậy đó, thì nó đỡ tranh cãi, đỡ phiền muộn, đỡ gây gỗ than phiền cho nhau. Khi mà chúng ta hiểu rằng mọi thứ đều tùy duyên, tùy chỗ, tùy lúc. Có lúc chúng ta phải nói như thế này, có lúc chúng ta phải nói như thế kia, và có những lúc chúng ta phải làm như thế nào. Chứ không phải nói luật là luật, không phải nói như vậy là nó như vậy. Giống như quý vị thấy mẹ hiền Quan Thế Âm rất là đẹp, rất là thùy mị, người phụ nữ hương mẫu, chúng ta nói là mẹ hiền. Cũng Đức Quan Thế Âm, nhưng mà ở một chỗ hóa thân khác, ngài hiện là Diện Viên Đại Sĩ, hai mắt lồi ra, miệng le lưỡi dài phun lửa. Tại sao có sự khác biệt như vậy? Sở dĩ mà được gọi là mẹ hiền Quán Thế Âm là ngài đến với những người dân hiền lành lương thiện, ngài phải thị hiện một con người thùy mị dịu dàng, gương mẫu của một bà mẹ, để mà an ủi, để vỗ về cho tâm những chúng sanh còn đang đau khổ phiền muộn. Nhưng mà đến với những tuổi cô hồn các đảng á, mà hiện một bà mẹ hiền, nó không nghe. Cho nên ngài hiện ra một hình Diện Viên Đại Sĩ khủng khiếp. Có những người trước Hoàng Phật nó không thèm lại, nó không thèm cúi đầu chào, không thèm lấy nó xuống. Nhưng mà đi qua những miếu quan ở ngoài đường, nó lấy nó xuống chào, khom lưng đi qua. Quý vị biết tại sao không? Đứng trước Phật nó không thèm cúi đầu chào, Phật cũng không quở nó đâu, Phật hiền mà. Nhưng mà đối với những miếu mà họ lập ngoài đường đó, nó mà không cúi đầu chào thì sợ bị bể cổ vặn họng, cho nên nó phải cúi đầu nó chào. Có lúc chúng ta phải hạ mình sát đất, học hạnh khiêm nhu để mà chúng ta học hỏi. Nếu có lúc chúng ta là một ông thầy, hay là một bà cô, hay là một người dẫn đường, thì chúng ta phải trở thành một người gương mẫu đúng đắn. Hiểu như vậy đó thì không có cái gì là phiền muộn cả. Hiểu như vậy đó, khi nhìn một lời thì mình chẳng thấy mình thiệt thòi, hay là hơn một lời cũng chẳng thấy mình lớn. Do vậy mà bớt sự tranh cãi, bớt sự gây gỗ, bớt sự than phiền, nói chung là đỡ rất là nhiều thứ. Từ khuynh hướng bàn bạc về việc ứng dụng nhân quả trong một đoạn kinh khác, Đức Thế Tôn sau khi mà thuyết giảng về duyên khởi cho đại chúng nghe ở phẩm Đại Chúng Sở Vấn, thì ngài không nói kinh nữa, mà nói về đại chúng như thế này: Này thiện nam tử, phải tự tu tập tâm mình, chớ nên phóng dật. Nay lưng ta có bệnh, cả mình đều đau nhức, Ta muốn nằm như một đứa trẻ và người thường có bệnh. Các ông văn thù sư lời, nên vì bốn bội chúng mà giảng nói đại pháp. Đức Phật viện cớ là ngài đau lưng có bệnh, thế là ngài nằm dài ra theo thế kiết tường, nghiêng mình bên phải. Mặc dầu là Đức Phật ngài nói bệnh, ngài không có giảng pháp nữa, vậy mà thầy Ca Diếp không chịu. Thầy Ca Diếp báo rằng Đức Như Lai không thể nói như vậy. Có hai lý do. Một là Như Lai là bậc có trí tuệ và oai đức lớn, không phải như đứa trẻ nít ngu si không biết nói năng gì mà nằm ngửa nằm nghiêng không ai của trách, khiến cho hàng trời người phải lo rầu khốn khổ. Hai là làm cho 96 phái ngoại đạo khinh mạng, cho Như Lai là vô thường. Vì hai lý do đó mà tôn giả Ca Diếp yêu cầu Đức Phật ngồi dậy, không được nói đau lưng rồi làm biếng. Quý vị thấy có người đệ tử nào mà dám hộn nói với thầy mình như vậy không? Và có ông thầy nào để cho đệ tử của mình nói hộn như vậy không? Chúng ta thấy trong tất cả các tôn giáo chưa có một vị giáo chủ nào mà cởi mở dễ thương giống như Đức Phật. Đức Phật cởi mở là vậy, Đức Phật thương hàng đệ tử là như vậy. Ngài chấp nhận sai để hướng dẫn chúng sanh. Ngài cho tất cả những người đệ tử có thể phát biểu bất cứ cái gì muốn nói. Cái hay là chỗ đó. Nhưng mà không vì vậy mà đệ tử của Ngài khinh thường Ngài. Không vì vậy mà Đức Phật lại ghét đệ tử của mình. Khi nghe đệ tử nói như vậy thì Đức Phật ngồi dậy và mỉm cười, hiện thân tướng kiết tường thanh tịnh, dung nhan vui vẻ sáng rỡ, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp hư không. Đức Phật là bậc toàn giác, ngài không còn tham sân si ngã mạn nữa. Tham sân si ngã mạn là những nguyên nhân gây ra bệnh nghiệp. Mà tham sân si ngã mạn không còn thì bệnh nghiệp làm gì có. Sở dĩ mà Đức Phật bảo là bệnh, đó chỉ là hiện ra tướng bệnh thôi chứ không phải thật bệnh. Đức Phật hiện ra tướng bệnh để chỉ dẫn cho chúng sanh. Ngài cũng có bệnh như tất cả chúng sanh, nhưng mà ngài tu được, ngài làm được nhiều việc thì chúng sanh cũng vậy, phải cố gắng, đừng có lấy cớ là có bệnh mà rồi không tu, không sửa, không thực hành giáo pháp. Một ngày Duy Ma Cật cũng vậy, khi mà các thầy đệ tử của Đức Phật đến thăm mà hỏi tại sao ông bệnh cứ nằm hoài ấy, thì cư sĩ Duy Ma Cật nói rằng vì chúng sanh bệnh cho nên tôi bệnh. Như vậy chúng ta thấy chư Phật và chư Đại Bồ Tát có bệnh là vì chúng sanh mà hiện thân bệnh. Các ngài hiện thân bệnh như vậy là để hướng dẫn, giáo dục, làm lợi ích cho chúng sanh, chứ không phải bị chi phối bởi nhân quả nghiệp báo. Bởi vì các ngài đã không còn tham sân si nữa thì làm gì có bệnh nữa. Lẽ tất nhiên là không phải là loại bệnh như phàm phu chúng ta. Loại bệnh đó là bệnh gì? Ở đây chúng ta không dám bàn, vì chúng ta cũng không biết để mà bàn. Chúng ta không phải là hàng Đại Bồ Tát, cho nên chúng ta không rõ điều đó. Nếu mà có bàn thì nó cũng không mang lợi ích gì cho mình. Tại vì bệnh của chúng ta là bệnh phàm phu. mà lấy sự kiện của một con người phàm phu mà bàn tới chư thánh hạnh thì mình nói sai. Cho nên đó là lý do chư tôn đức cứ thường dạy các Phật tử, những gì mà chúng ta thấy là thấy với con mắt của phàm tục, tâm tư của một con người phàm tục nó khác hẳn với tâm tư của chư vị xuất gia hay là chư vị thánh nhân. Cũng cái việc làm đó, nhưng mà tâm tư của một con người phàm tục nó khác. Chúng ta làm chỉ vì do sân hận, do ganh tị tật đố mà làm. Giống như chúng ta la lối ôm sùm là do vì chúng ta giận mà chúng ta gây gỗ với nhau, la ó với nhau. Trong khi đó chư Phật, chư Tổ hay là chư Tôn Đức sở dĩ mà nói lớn hay là Phật có một thái độ là để thức tỉnh. Các ngài hiện như vậy chứ thật ra là không sao. Các ngài hiện ra như vậy chứ mà tâm tư của các ngài thương đệ tử hay là thương chúng sanh vô cùng, nó không còn sân si nữa. Cho nên việc mắng chửi la lối theo cái sân hận của mình thì rất là dễ. Nhưng mà mắng chửi la lối mà vứt tâm từ bi thương người đó, nó rất là khó. Phần lớn là tâm của phàm phu á, khi mà nói lớn tiếng là do vì sân hận mà ra. Còn đối với chư vị thánh, chư tôn đức, nói là vì thương chúng sanh, thương đệ tử mà nói, nó khác. Cho nên nếu mà suy tâm của con người phàm phu mà nói với chư vị thánh hạnh á, thì nó sai. Vì thế ở đây chúng ta chỉ bàn đến loại bệnh mà hàng phàm phu hay mắc phải, để chúng ta biết cái nhân mà tránh cái quả. Đó là nói về phần nhân quả nổi. Còn bây giờ nói đến phần nhân quả thâm sâu. Như cái lần chúng tôi nói, thầy Ca Diếp nói là bệnh sinh ra do bốn thứ: tham, sân, si và kiêu mạn. Nghĩa là bốn thứ đó là nhân sinh ra bệnh nghiệp cho chúng sanh. Mới nghe qua chúng ta thấy hơi lạ, là tại vì chúng ta thấy tham sân si ngã mạn đó nó không có liên quan gì đến việc sanh bệnh cả. Nhưng mà nếu xét cho thật kỹ thì đó là nguyên nhân thâm sâu đưa con người đến chỗ bệnh hoạn, đau khổ, sanh tử, luân hồi. Chúng ta có bệnh là vì bị bốn thứ đó nó chi phối, cho nên nếu mà muốn hết bệnh á thì phải bỏ đi bốn thứ đó. Điều chắc chắn là không có sự lựa chọn. Nếu chúng ta muốn sống yên ổn, muốn không có bệnh, không có nghiệp, dứt khoát phải bỏ. Bỏ tham, sân, si, ngã mạn. Trước hết, để cho mình không còn là con người bệnh hoạn nữa, chúng ta phải tìm hiểu cho nó rõ ràng. Tại sao tham, sân, si, ngã mạn mà là sanh bệnh? Trước hết là nói về tham. Tham là chỉ cho những đòi hỏi của thân và tâm. Chữ tham này đó đồng nghĩa với muốn. Thành là khi mà nói là tôi muốn như thế này, tôi muốn như thế kia, tôi muốn như thế nọ, thực ra nói muốn á thì nó hơi nhẹ hơn tham. Nhưng mà thực ra nó cũng đồng nghĩa với tham. Mặc dầu nghe nó nhẹ nhàng, nó như không có cái gì là tham lam cả, nhưng mà rõ ràng nó đồng nghĩa với tham. Tại vì những gì mà chúng ta muốn quá đà, vượt quá hạn mức thì nó đều thuộc về tham. Chẳng hạn như nói là tôi muốn ăn cái này, tôi muốn ăn cái kia, tôi muốn mua cái nọ, nghe nó nhẹ nhàng lắm. Nhưng mà thực ra muốn đó đó là tham ăn, tham uống, tham ngủ, tham dục, tham danh vị, tham quyền, tham tước, tham nhũng, vân vân và vân vân. Những gì mà thuộc về phạm vi tham thì những thứ đó nó sẽ dẫn chúng ta đến bệnh và khổ. Thân cũng có bệnh khổ của thân, mà tâm cũng có bệnh khổ của tâm. Mà quả thật là như vậy. Như quý vị thấy đó, tham ăn tham uống thì sao? Tham ăn tham uống nhiều, thứ nhất là nó bị trúng thực, thứ hai là nó mập ra, và thứ ba nó dẫn tới bệnh là tiểu đường. Những người mập cơ hội tiểu đường rất là cao. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là những người mập tiểu đường mà những người ốm không có. Những người ốm vẫn có, nhưng mà nếu so đó, những người mập cơ hội tiểu đường nhiều hơn là những người ốm. Còn đối với những người thích tham dục, thích vô những nơi mà trà đình tửu điếm á, thì bệnh đối với người Mỹ họ gọi là bệnh S, nhưng mà đối với Việt Nam gọi là bệnh Sida. Kế đến là bệnh suy thận. Còn những người mà tham nhũng thì quý vị biết sao không? Ở tù. Lấy của công làm của tư. Ở tù là nhẹ đó, chứ còn có nhiều người mà tham nhũng nhiều quá, đem ra nó bán liền. Tham danh tham vị cũng vậy, tranh giành với nhau. Mà tranh giành với nhau á, muốn mà cho mình có, một á, là dùng trăm phương ngàn kế để mà thủ tiêu đối thủ. Thủ tiêu cho được rồi đó, để giành quyền vị cho mình. Nếu mà người ta khám phá ra biết được thì mình vẫn bị tù tội như thường. Khổ hay là sướng? Đi tù đâu có sướng được. Nếu có được quyền vị rồi đó thì rồi là muốn thêm nữa. Cho nên nói tới tham, nó tham đủ thứ. Mà khi tham như vậy đó là bệnh, là khổ, là nghiệp. Còn nói về sân, sân hay còn gọi là sân giận, tức là thấy thứ gì không vừa ý của mình á, thì mình phùng mang trợn mắt. Thấy cái gì mà mình không thích, la hét om sòm. Phùng mang trợn mắt, la hét om sòm, nhiều khi vẫn thấy chưa đủ. Nhiều khi còn nghĩ là người ta không biết mình đang giận. Cho nên làm sao? Vùng tay múa chân. Có nhiều người giận dữ quá, lăn đùng ra đó, đến nằm vạ, để cho người ta biết là tôi đây là đang giận dữ đây. Nhiều người có khi ban đầu là giả nằm vạ, cố làm cho giống mình đang giận dữ, nhưng mà làm một hồi nó thành thiệt rồi chết luôn á. Trạng thái của một người mà giận kinh khủng lắm. Dầu cho là mặt mày có đẹp cỡ nào đi nữa, mà đến khi mà giận dữ rồi đó, mặt nó tái, nó tím, nó rất là kỳ cục, khó coi. Đó là những tướng sân thô. Còn sân tế đó còn gọi là hờn. Giận luôn luôn đi đôi với hờn. Hờn là sân tế, là một tướng kinh khủng. Mặc dầu nó không có dữ dội giống như sân, nó im lặng, nhưng mà cái gương mặt nó xa xầm, gương mặt nó rất là khó chịu. Nếu có lúc chúng ta thấy lửa, mà lửa lò đó nó cháy như thế nào, thì cái lửa trấu, lửa than đó, nó còn dữ dội như thế đó. Lửa mà cháy rõ ràng chúng ta biết dập tắt, tại vì mình thấy ngọn, thấy lửa, chúng ta tắt được. Còn cái mà hờn, nó ngầm, nó ngấm ở trong cơ thể. Ngầm ngấm đó đó, ghét ai là mình ghét chết người đó. Không thích ai rồi là trọn đời trọn kiếp là mình cứ muốn người đó phải chết vì tay của mình. Hay là mình không thích ai rồi đó là mình muốn người đó phải đi cho khuất mắt đi. Có người còn hiểm ác hơn nữa đó, thắp nhang, thắp đèn vá cho xe đụng cho chết hay là vá cho xảy ra tai nạn chết phước đi cho rồi. Hờn kinh khủng lắm, dữ dội lắm. Nghĩa là không vừa lòng rồi đó, là mình muốn cho người kia phải không còn hiện diện trước mặt của mình. Cứ lầm lầm lì lì, không thì mím môi quay mặt. Có nhiều người gặp người ta đâu là chửi đó, chửi bóng, chửi gió, chửi xéo, chửi ngửa, chửi nghiêng, dữ kinh khủng. Hờn là biến dạng của sân, nhân của bệnh với khổ. Hờn một người nào rồi đó là muốn người đó phải khổ, muốn người đó khổ hay là muốn người kia phải chết, mà nó không chết không khổ rồi đó, bắt đầu đâm ra buồn, bực bội, khó chịu, nội kết kết càng nhiều, sanh đến bệnh. Thứ ba là si. Si thì nó không có hình tướng rõ ràng như tham và sân, nhưng mà nó là nền tảng của tham và sân. Si là tên khác của vô minh. Do vì si mà không nhìn thấy được thực chất của cuộc đời, do vì si mà mình có những cái hành động nó kỳ cục, nó khác với người bình thường, do vì si mà mình muốn mắng ai mình mắng, mình muốn chửi ai mình chửi, mình không cần biết cái nào đúng cái nào sai cả, thích là mình chửi, thích là mình làm, không cần biết sau khi những hành động của mình làm như vậy đó, nó sẽ dẫn hậu quả đi về đâu. Chỉ cần thích, làm cho bằng thích là đủ rồi. Chính do vì cái si đó gây ra nhiều tai họa. Khi đã gây ra tai họa rồi thì môi trường xung quanh nó có để mình yên đâu, hay là những người đối diện với mình nó cũng không để cho mình yên. Đó cũng là cái bệnh. Mình làm khổ cho bản thân mình, mà mình làm khổ cho bản thân người khác. Do si mà có tham và sân nó xảy ra. Do vì si mà sân khởi lên chìm xuống bất chợt. Mà nói một cách nặng nề hơn á, do vì si này dẫn tới cái điên. Đó cũng là cái bệnh. Thứ tư là kiêm mạng. Thấy mình hơn người thì mình cũng đâm ra kiêm mạng, mình cho là mình lớn hơn tất cả mọi người. Và nếu mà thua người ta đó thì cũng giận dữ, cũng không thích ai hơn mình. Đối với người mà có tâm kiêm mạng đó, một người mà thành công trong lĩnh vực tiền bạc thì hay kiêu mạn trong lĩnh vực tiền bạc. Người mà thành công trong danh vọng thì có tính kiêu mạn trong vấn đề danh vọng. Người mà có sắc đẹp thì hay tự phụ, kiêu căng, khinh đời, ngạo vật về sắc đẹp của mình. Người mà hát hay thì cũng có tâm khinh thường những người hát không hay. Hoặc là thấy ai mà hát hay hơn thì mình cũng đâm ghét cay ghét đắng. Nói chung là trong lĩnh vực nào cũng không thể hài hòa với bất cứ một ai cả. Hơn người ta thì mình nghĩ là mình to lớn hơn, mà thua người ta thì mình tự ti mặc cảm, rồi rốt cuộc là mình không có sống chung được với người khác. Có kiêu mạn thì sẽ có cái quả của kiêu mạn. Thành ra vì vậy, như nói về nhân quả ba đời, thì chúng ta thấy đối với người phàm phu làm bất cứ một việc gì, về phần nhân quả thâm sâu nó đều có rõ ràng, không sai chạy. Chẳng hạn những người mà cưỡi ngựa được ngồi kiệu là do nhân kiếp trước làm cầu đắp đường, cho nên nó có phước báo như vậy. Người mà hiện đời làm ăn dư dật khá giả thì kiếp trước hay giúp những người nghèo cho ăn uống, Người mà hiện đời có nhà cao cửa rộng là do có tâm cúng dường Tam Bảo. Người mà có tướng mạo xinh đẹp là do thường dâng hoa cúng Phật. Người mà làm thân tôi đòi là vì đã quên ơn bạc nghĩa đối với những người mà lo lắng giúp đỡ cho mình. Ăn mặc thiếu thốn là do vì kiếp trước không có bố thí cúng dường. Trí tuệ thông minh là do vì biết ăn chay, biết tu hành niệm Phật. Một người mà đi đến đâu ai gặp cũng vui mừng chào đón là ngày xưa đã kết duyên lành với tất cả nhiều người. Những người mà nuôi con không được là ngày xưa sinh con gái ra nhận nước bóp cổ cho nó chết. Những người mà có con cháu đông nhiều do vì đã phóng sanh. Người đời nay mà có đôi mắt sáng suốt là do vì dân đèn cúng Phật. Còn người đời nay mà đuôi mù là vì kiếp trước không biết phải trái phân minh. Trong nhân quả ba đời chỉ cho chúng ta rất là rõ ràng. Nhưng mà lẽ tất nhiên nó về phần tham sâu chúng ta không thấy được. Cho nên nhiều khi những quả mà chúng ta gặt hái đó không biết, cứ đổ thừa, đổ cái này trách cái kia. Hiểu thêm một điều nữa, người Phật tử chúng ta rất là dễ dàng để sống. Khi mà nói tới nhân quả, nói tới duyên khởi hay là nhân duyên đó, thì chúng ta phải nên ghi nhận một điều. Nhân quả nó có những thời kỳ, nếu mà xảy ra ngay trong cuộc đời hiện tại thì chúng ta gọi là quả báo nhãn tiền, hay còn gọi là hiện báo. Có những nhân nó không có quả liền mà phải đợi một kiếp sau thì gọi là sanh báo nghiệp. Và có những nhân nó không xảy ra một đời sau, một kiếp sau, mà nhiều đời nhiều kiếp sau, thì chúng ta gọi nó là hậu báo nghiệp. Thành ra những gì mà chúng ta làm đó, chắc chắn là phần nhân quả có rõ ràng chứ không có sai chạy. Nhưng mà có điều do vì cái nhân chúng ta tạo, quả nó chưa có hiện ra liền. Do vậy mà có một số người cho rằng nhân quả không có. Cứ đem so sánh của những người tại sao họ ăn ở thất nhân ác đức mà họ lại giàu có sung sướng sang trọng. Còn trong khi đó những người hiền lành dễ thương chất phác lại bị tù tội nghèo đói khổ sở. Nếu mà có như vậy đó là do vì nhân họ tạo chưa có quả. Còn những gì mà đang hưởng đây đó là quả phước báo từ đời trước nó có, cho nên mới có được phước đó, chứ không bao giờ làm ác mà có được quả lành đâu. Có bao giờ mà mình trồng cái chanh mà mình ăn được trái cam đâu. Chắc chắn không có như vậy. Điều đó chúng ta phải hiểu rõ ràng. Nhân quả ba đời mà cái đó thuộc về phần tham sâu. Sở dĩ gọi là tham sâu là bởi vì phải hiểu được cái nguyên tắc, phải nắm vững cái quy luật, chúng ta mới hiểu được. Do vậy mà khi nói tham sân si là nguyên nhân của bệnh, của nghiệp, nhiều khi chúng ta thấy nó vô lý quá. Nhưng mà chính vì do tham sân si ngã mạn mà nó xa sự chúng ta làm việc này phi nghĩa, khiến chúng ta làm cái việc nọ mất nhân tính, để rồi cuối cùng chúng ta phải chịu khổ, chịu bệnh hay là thọ nghiệp. Như trường hợp nói về bệnh, người thời nay hay đau ốm bệnh tật là có hai nhân duyên. Một á, là đời trước dùng roi gậy đánh khảo giam trói, làm mọi thứ đau khổ đối với tất cả các loài hữu tình. Rồi tùy theo mức độ gây nghiệp mà tâm trạng đó lúc sắp chết có quả ở địa ngục, súc sanh hay là ngạ quỷ. Nếu mà được sanh trở lại làm người thì là người hay bệnh hoạn. Hai, có thể là không phải do kiếp trước. Đời nay không biết nuôi thân ăn uống cho tiết độ, không biết đi đứng nằm ngồi cho chừng mực, sinh ra bệnh. Nhiều người thấy đủ điều kiện, thấy thức ăn nhiều, ngon quá, ăn, tha hồ ăn. Tha hồ ăn một á, nó xảy ra là trúng thực. Trúng thực nhẹ thì có thể uống thuốc nó tiêu, mà trúng thực nặng là nó chết liền. Hai á, trở nên mập. Mà mập rồi đó thì những bệnh khác nó xảy ra. Đó là hai nhân chính. Ngoài ra còn có một số nguyên nhân tạo bệnh khác. Tuy vậy nó cũng không vượt ra ngoài bốn thứ tham, sân, si, kiêu, mạn. Nói sơ về những cá nhân trực tiếp sinh ra quả bệnh tật như vậy là để cho chúng ta soi rọi lại chính mình, biết mà đề phòng cho chính mình, chứ đừng có bao giờ soi mói người này nhìn người kia. Một con người mà cứ nhìn cái lỗi lầm của người khác mà không thấy được cái sai lầm của mình, con người này bất trị, con người này không thể sống chung với bất cứ một ai hết á. Tại vì lúc nào cũng chủ quan độc đoán, cho mình là đúng, người khác là sai. Nếu mà có gặp bạn bè, người thân hay là bất cứ một ai đó thương mà chỉ dạy, không nghe thì chớ, mà mình còn chửi ngược lại người ta thì có ai mà dám dạy mình nữa không? Thành đã hiểu được nhân quả rồi, rồi lại chính mình xem coi có bệnh có tật đó hay không. Cho nên chúng tôi cứ thường nói, đến với bất cứ một ai thì người đó là tấm gương cho mình. Nếu người ta có bệnh là sân hận si mê thì mình đừng có làm giống như họ. Nếu mà người đó thuộc loại ăn cháo đá bát, thấy như vậy mình đừng giống họ. Nếu người đó là một người trọng tình trọng nghĩa, phải học theo họ. Không cần biết người đó là ai, không cần biết người đó là già hay là trẻ, họ làm được những cái đó có nghĩa họ đã là thầy của mình rồi. Đừng cho đó là đứa trẻ nít, đừng cho đó là những người không ra gì. Với một tâm cầu học, với một ý chí vững bền, chúng ta coi ai cũng là thầy của mình cả. Do vậy chư tôn đức dạy, đến với bất cứ ai nhìn cái hay của họ mà học, chứ đừng có học cái dở. Đó là cách mà chúng ta soi rọi lại bản thân của mình. Nếu có những tánh hư tật xấu thì chúng ta phải bỏ đi. Nếu có thì trừ đi cái nhân đó để khỏi gặt quả xấu. Không phải chúng ta nghe thấy để rồi soi mói người khác. Kể cả đọc kinh, đọc sách hay là xem bất cứ câu chuyện phim nào cũng vậy, nó đều có một cái tác dụng rất là lớn. Những cái đó đều là những bài học cho bản thân của mình. Khi mà đọc xong một cuốn sách thì chúng ta thấy giá trị cuốn sách đó, nó giúp cho chúng ta phương diện nào. Nếu cuốn sách đó là cuốn sách đồi trụy, đừng học theo cái đồi trụy. Sách vở, phim ảnh là những tài liệu rất là quý giá. Kể cả đối diện, đối tượng của chúng ta đều là những đối tượng đẹp, nếu mà chúng ta biết nhận đó là những cái hay. Chúng tôi nói như vậy là bởi vì đó là pháp thế gian, là pháp nhân duyên. Có khi cùng nhân mà quả nó có sự sai khác, có khi quả thì như nhau nhưng mà là bắt nguồn từ nguyên nhân khác nhau. Đó là vì trong quá trình từ nhân đến quả còn phải chịu sự chi phối của duyên. Thành ra vì vậy là một người học Phật, học theo hạnh phổ hiền của Bồ Tát, bất xả các pháp, có nghĩa là chúng ta không bỏ bất cứ một duyên nào cả. Duyên đó là tốt thì chúng ta nhận để mà sửa tâm tư tánh tình của mình. Như khi chúng ta nghe nói là nghiệp sát sanh thì quả của nó thường là chết yểu. Chúng ta biết như vậy, nghe như vậy, thấy người ta chết yểu, mình biết là họ phạm tội sát sanh thì mình đừng làm giống họ. Còn như nói về cùng một quả mà nhiều duyên khác nhau, hay là cùng nhân mà nó có quả khác nhau, thì cũng một cái thí dụ như nói về nghiệp sát thì quả của nó thường là chết yểu. Tuy nhiên nếu mà sát sanh đó quả đáng lý ra là chết yểu, nhưng mà nhờ có tu cho nên thay vì là chết yểu nó không chết, sống dài, nhưng mà nó phải chịu cái nghiệp báo là sống bình hoàn. Thành quý vị thấy có nhiều người mặc dầu là lớn tuổi nhưng mà sống rất là khỏe mạnh. Nhưng mà cũng thấy có những người cũng sống đó nhưng mà nằm thôi, chỉ ăn uống bằng ống thôi, không biết gì hết đó. Đó là do vì nghiệp đúng lý ra là phải chết yểu, nhưng mà nhờ có một phước đức nhân duyên chi đó cho nên sống, nhưng mà sống bình hoạn như vậy đó. Còn phóng sanh, phóng sanh thì được tướng trường thọ, nhờ phước đức trường thọ cho nên nó không có bệnh. Tức là khi mà chúng ta đã phóng sanh rồi đó thì đương nhiên nó có phước rồi, phước đó nó tăng tiến trợ duyên cho nên chúng ta không có bệnh, sống trường thọ mà khỏe mạnh. Nhiều khi chúng ta thấy có những người hiền lành dễ thương nhưng mà lại gánh chịu nhiều điều bất hạnh. Thực ra nhờ hiền lành dễ thương đó mà nó chịu nhiều điều bất hạnh, chứ còn không thôi là chết từ lâu rồi. Cho nên đừng nói là tôi làm việc thiện, tôi ăn ở hiền lành mà tại sao tôi khổ. Do vì có làm việc thiện, do vì có ăn ở hiền lành mà nó tránh được nhân chết yếu, sống cực khổ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Trong mọi lĩnh vực đều như vậy, nhưng phải là loại nghiệp bất định. Và sự chuyển hóa không chỉ nằm trên việc làm phước, mà phải chuyển được tâm của chúng sanh thành tâm thanh tịnh mới được. Khi mà chúng ta làm cái việc gì đó, nhớ là phải giữ tâm thanh tịnh. Bởi vì người ta thường nói của cho thì quý thật, nhưng mà nó không quý bằng cung cách cho. Chúng ta có tiền, không phải có tiền mà mình nói cho lại lấy đi, hay là cho lại ăn đi. Ai không có cái tự ái, ai không có tự trọng. Nhiều khi cho mà phải năn nỉ người ta mới lấy, chứ còn đừng tưởng là nạt nộ mà cho. Có nhiều người thà là chết đó, họ không thèm lấy đó. Cho nên cái của cho là quý, nhưng mà cách cho nó quan trọng ghê lắm. Phải có người lấy mình mới bố thí được. Như ở đây bây giờ mà mình đem cơm hay là đem quần áo cho thì đối với những người homeless nó cũng lấy thật, nhưng mà nó không cần, nó không quý bằng đem ra những xứ như Việt Nam, ở những vùng sâu vùng xa, hay là không quý bằng đem xuống như ở Africa, đói cơm thiếu mặc cho nó quý, nhưng mà cách cho đó nó quan trọng hơn. Thành là chúng ta phải giữ tâm thanh tịnh thì mọi việc nó mới được, tức là chúng ta cho với tâm thanh tịnh nó mới có phước. Chứ còn cho mà mình sanh cái tâm kiêu ngạo, hay là cho mà mình nghĩ rằng người đó mình đã cho rồi, mình muốn nói sao mình nói, hay là mình muốn làm kiểu nào mình làm, nó không có phước. Vì thế khi mà biết nhân sinh ra bệnh, muốn dứt quả đó là chúng ta phải trừ nhân. Quả là bệnh, là nghèo đói, là khổ sở, là nghiệp. Nhân là tham sân si và kiêu mạn. Bây giờ mình muốn hết bệnh, muốn được quả tốt là phải chấm dứt cái nhân, phải trừ đi những thứ nhân đó thì mình mới hết bệnh. Khi Đức Phật nói nguyên nhân sanh ra bệnh, nguyên nhân tạo ra nghiệp, Đức Phật rất là thương đệ tử. Chúng ta là người đệ tử Phật, có được một vị thầy, có được một vị cha là như vậy là điều đáng quý vô cùng. Chúng ta phải hướng về Phật mà thương Phật. Như cái lần thầy Ca Diếp nói, muốn chấm dứt nhân đau khổ, chấm dứt bệnh là phải thương xót tất cả chúng sanh và cung cấp thuốc men cho những người bệnh. Vậy thì sự thương xót và cấp thuốc men cho người bệnh đó, nó liên quan gì đến việc ứng dụng nhân quả? Nó có liên quan thì liên quan như thế nào với cái nhân gây ra quả đó là tham sân si? Trong khi đó thì kinh Đức Phật dạy là phải từ bỏ tham sân si, rồi là chỉ dạy thương xót tất cả chúng hữu tình. Có vẻ hơi khó hiểu. Thương xót chúng sanh là không ghét bỏ một ai hết á, không thấy mặt ai đáng để cho mình ghét, không thấy bực mình đau khổ khi phải đối diện với họ. Đó gọi là thương xót. Học hạnh của chư Phật là phải như vậy. Cho dù là người đó mình không thích thật đó, nhưng mà cũng phải gặp mặt là mình chửi. Nhưng mà cũng không phải vì vậy mà mình phải cách này kiểu nọ tỏ thái độ trước mặt người kia. Chúng sanh là chỉ cho tất cả mọi loài, từ con người cho đến con vật. Không phải chó lông xù thì mình thương mà chuột cống thì mình ghét. Người thương mình thì mình thương mà người ghét mình thì mình ghét. Nó không có cái cách đó. Không ưa thì cái gì cũng không thấy vừa lòng. Hở cái là mình than phiền. Thành ra vì vậy mà mình mang khẩu nghiệp. Do vậy mà rất dễ sinh ra tội lỗi khi mà vướng vào cái việc thương và ghét. Có khi á, mình ghét quá. Ghét quá rồi tâm nó sân hận. Mà sân hận nó si mê, rồi có nhiều khi trong những phút bực mình dễ giết người, dễ gây ra ác mạng lắm. Quả báo không phải là nhỏ khi mà sự sân si nó nổi lên. Cho nên bảo rằng muốn dứt trừ bệnh là phải chấm dứt nhân là tham sân si. Phật dạy phải thương xót tất cả chúng hữu tình là như vậy. Nhưng mà nếu muốn thương xót được chúng sanh bên ngoài đó, thì trước tiên phải thương xót chúng sanh ở trong tâm của mình. Chúng sanh trong tâm của chúng ta là ai? Đó chính là tham, sân, si, ngã mạn. Chúng sanh trong tâm của chúng ta nó luôn luôn hiện hữu. Khi mà chúng ta tìm chúng sanh bên ngoài mà thương, trong khi đó chúng sanh trong tâm của chúng ta không thương, thì rất là khó thương chúng sanh ở bên ngoài. Do vậy đó, mà bằng cách nào đi nữa, trước hết là chúng ta phải thương xót những chúng sanh trong tâm của chúng ta. Có nghĩa là những tham sân si này, chúng ta phải tìm cách bảo bọc cho nó kỹ càng. Bảo bọc bằng cách là thôi đừng tham nữa, thôi đừng sân si nữa, thôi đừng có kiêu căng ngã mạn nữa. Tập tánh hành của chư Phật bọc lại cho kỹ rồi đó, thì tâm Phật nó mới hiện ra. Một khi mà tâm Phật hiển lộ rồi thì trí tuệ từ bi nó xuất hiện ngay. Cho nên nhiều khi chư Tôn Đức cứ dạy mình là phàm phu thật đó, nhưng mà nếu chúng ta biết sử dụng, biết mượn tâm của chư Phật, biết mượn tâm của chư Tôn đạo cao đức trọng mà mình sống, lúc đầu có vẻ như giả thật, nhưng mà sau nó sẽ trở thành tâm của mình. Khi mà chúng ta đã làm được như vậy rồi đó, thì từ từ tâm Phật nó hiện ra. Đặc biệt thương chúng sanh đó, đừng có thương theo cái kiểu mà cha mẹ ông bà thương yêu con cháu. Cha mẹ ông bà thương yêu con cháu, thương đó nó dính mắt, thành ra nhiều khi dẫn đến những chuyện động trời động đất là vậy. Thương đứa này bỏ đứa kia, rồi tạo ra sự tranh giành, không phải là tâm từ bi, mà đó là do tình thương ái dục. Để cho chúng ta có thể phân biệt được từ bi và ái dục, thương mà còn dính mắc là ái dục, còn không dính mắc là từ bi. Loại tình thương nào khiến cho chúng ta bận tâm với nó quá nhiều là chúng ta đã dính mắc với nó. Dù là tình thương đối với một đứa trẻ, dù là tình thương con cháu của mình cũng vậy, hay là tình thương đối với những người bà con hàng xóm láng giềng cũng vậy, kể cả tình thương của những người nghèo cũng vậy. Khi mà chúng ta còn có cái sự quyến luyến dính mắc theo kiểu này đó, thì trong kinh gọi đó là ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi tức là do cái sự thấy sai lầm của mình mà mình thương. Tốt thì tốt thật tại vì thương người ta, nhưng mà thương để rồi tâm của mình bi lụy theo đó, chi phối bởi những tình cảm thường tình nhiều quá, không có trí tuệ, không có định lực, thì như vậy gọi là ái kiến đại bi. Ái kiến đại bi không phải là tình thương bắt nguồn từ những quan niệm chánh niệm của mình. Thương với tâm đại bi nó không làm cho chúng ta dính mắc đối với tất cả mọi thứ, kể cả người đó là con, là cháu hay là những người thân thuộc của mình. Tình thương như vậy đó, nó không làm cho chúng ta hại người hại vật, cũng không bị hàn cuộc dưới bất cứ một hình thức nào cả. Cho nên tu không có nghĩa là trở thành cây khô, cỏ đá, mà phải chuyển tình thương nhỏ hẹp của mình thành tình thương rộng lớn. Như vậy tu là chúng ta trở lại với tâm Phật của chính mình. Mà Phật tâm thì đầy đủ trí tuệ và tình thương, nhưng mà không có dính mắc. Cho nên nhớ một điều, càng tu, ai nhìn tới mình cũng thấy thích. Càng tu, càng kết hợp, càng kêu người ta về tu với mình. Chứ không phải tu lúc nào mình cũng có khuynh hướng đuổi xua người ta ra. Nếu mà tu kiểu đó, một ngày nào đó tu một mình thôi, hay là sống mà cách chỉ biết mình thôi, mình không cần biết tới người khác nữa, đó không phải là tâm của chư Phật. Tâm Phật đầy đủ trí tuệ và tình thương. Nếu mà tu mà bao nhiêu người đến với chúng ta trong ánh mắt không có chút tình thương, thì sẽ chẳng còn ai tu với mình. Người ta đến với đạo vì người ta thấy nơi Đức Phật có sự thương yêu che chở, bao dung và tha thứ. Người ta đến với mình tu là vì thấy nơi đó là nơi ấm cúng, dịu dàng, dễ thương. Nơi đó có một tình thương không giới hạn. Do vậy mà chúng sanh tìm với đạo. Do vậy mà mọi người tìm đến nương tựa với thầy hay là cô. Muốn vậy đó thì tâm phải không, mà không được chấp chặt cái không đó. Thương mà thi kiểu ái kiến thường tình của người đời thì không được, mà trơ trơ như cây như gỗ thì cũng không sao. Đó là hai thái cực mà người tu chúng ta cần phải tránh. Thái cực khô ngắt, tức là trạng thái diệt ham muốn kia đó, nó trải qua một chặng đường rất khó. Có nghĩa là chúng ta diệt bỏ những tham dục, diệt bỏ mọi thứ ham muốn. Nhưng mà diệt bỏ tham dục không có nghĩa là mình trở thành đá. Diệt bỏ tham dục không có nghĩa là mình không có tình thương, mà bỏ đi những thường tình của mình, thương hết tất cả mọi thứ. Thay vì chỉ biết người này là con của mình, người kia là cháu của mình, bây giờ ai mình cũng thương giống nhau. Phải hiểu rằng tu là chế tác tình thương, nhưng mà loại tình thương không được dính mắc mới thực sự là tâm của chư Phật. Còn nói về cung cấp thuốc men cho người bệnh thì chắc chắn là chúng cũng dễ hiểu rồi. Nhưng mà nói như vậy cũng không phải đơn giản đâu, mà chúng ta phải rất là khéo léo. Nếu không nó sẽ trở thành rất là nguy hiểm. Bởi vì thuốc không phải là thứ mà người này uống cũng được, mà người kia uống cũng được. Có khi cùng một thuốc bổ đó, đối với những người mà thiếu dinh dưỡng á, thì nó rất là cần. Nhưng mà đối với người đang bệnh mà mình cho uống thuốc bổ là chết chắc à. Thành ra phải tùy theo lúc người này cần thuốc này mình cho uống, người kia cần thuốc kia mình cho uống, chứ không phải đụng đau rồi mình cung cấp đó. Do vậy nói là cung cấp thuốc men cho người bệnh để mà diệt trừ đi nhân của bệnh, của nghiệp. Chúng ta phải hiểu rằng cung cấp thuốc men ở đây đó là mình tùy theo chỗ, tùy lúc mà chúng ta nâng đỡ, khuyến khích đối với những người cô thế hay là những người cần cơm ăn áo mặc. Duyên đó rất là quan trọng, nếu không cẩn thận thì không được. Cho nên tuy nó là cung cấp thuốc men, nhưng mà làm sao giúp đỡ phương tiện để cho người bệnh đã được lành bệnh, để cho những người cô thế đó trở thành những người có nơi nương tựa. Cung cấp mà phải có lòng thương xót tất cả thì việc cung cấp thuốc men của mình mới không bị giới hạn. Khi mà giúp đỡ ai, không quan tâm đến việc người đó tốt hay là xấu, chỉ biết rằng người đó cần cung cấp, cần giúp đỡ, thì bất kể là thân hay là sơ, là giàu hay là nghèo, tốt hay không tốt, miễn là cần là mình giúp. Sử dụng được hai nhân duyên đó thì chúng ta sẽ tránh được bệnh tật ở trong tương lai. Nếu có bệnh trong hiện tại, chúng ta còn gặp được thầy thuốc chữa trị đúng đắn. Cho nên nói là gặp thầy gặp thuốc là như vậy. Khi mà gặp thầy gặp thuốc không đến độ là tiền mất tật mang. Nhưng mà bệnh thân không bằng bệnh tâm. Bệnh tâm mà hết, cuộc sống của chúng ta mới thật là hết bệnh. Do vậy đó, dầu cho chúng ta làm như thế nào, dầu cho chúng ta thực hành bằng cách nào đi nữa, cũng phải chú trọng tới tâm thanh tịnh của mình. Nói tóm lại, nhân quả nghiệp báo phước đức nhân duyên là chuyện có thật. Trong khi đó những đau khổ buồn chán phiền muộn là không có thật. Chúng tôi nói là nhân quả nghiệp báo nhân duyên là có thật, mà trong khi đó đau khổ buồn chán chướng ngại là không có thật, là bởi vì do tâm của mình mà ra. Quả thật như vậy. Nếu mà mình không gây sự thì ai mà gây sự với mình? Nếu mà mình không có bắt lỗi bắt phải người ta thì người ta đâu có phản ứng do hành động của mình. có phải do tự mình mà ra không? Hay là nếu mà chúng ta không có kiểu này thì người ta đâu có cách nào đối xử với mình. Thành đã nhớ cho một câu: bởi ta tệ trước nên người bạc sau. Nhớ cái câu đó rồi đó thì mình đừng có tệ với người ta. Mình cứ đối xử như bát nước đầy, rồi còn phần còn lại họ đối xử sao thì chuyện của họ. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu được bởi ta tệ trước nên người bạc sau thì chúng ta cảm thấy rất là yên lòng. Ai làm cái gì chúng ta vẫn thấy thoải mái. Nếu có tự họ gây ra tai họa, nếu có thì tự họ làm ra bệnh, tự họ gây ra nghiệp chướng, nó không có liên quan gì đến với chúng ta. Thành ra vì vậy nếu mà chúng ta quan sát cho kỹ thì thấy rằng tâm nó luôn luôn dao động, do vậy mà mình mới có xảy ra cớ sự. Chúng ta phải khéo léo ứng dụng định luật nhân quả trong đời sống hàng ngày bằng cách là hãy tự dọn dẹp những lạc vặt trong tâm của mình. Những lạc vặt trong tâm của mình là cái khó chịu, cái kỳ cục, cái tánh nhỏ mọn, cái tật này, cái kiểu kia. Phải tập dọn dẹp cho sạch, giống như là dọn dẹp sau bữa ăn mà chúng ta dọn dẹp chén vậy đó. Dọn dẹp rửa sạch chén bát thì lần sau khi ăn cơm chúng ta có chén bát sạch dọn ra mà ăn. Làm việc nhà trong khoan thai chánh niệm, không khua chén bát, không có lớn tiếng la hét người này, không có cự được người kia. Làm như vậy thì sẽ giúp cho tâm chúng ta tịnh lại và khiến cho việc định tâm dễ dàng hơn. Nhờ đó mà chúng ta cũng có thể biết được mình có thật sự sống trong chánh niệm hay là chúng ta còn đang đắm chìm trong phiền não khổ đau. Nếu mà chúng ta có một lối sống vồn vã thì chắc chắn không có hạnh phúc. Nếu mà chúng ta chưa biết dọn dẹp tâm của mình thì phiền não vẫn còn dài dài. Có thể nói là nếu mà chúng ta chưa biết dọn dẹp trong tâm của mình thì đau khổ và phiền não của chúng ta cứ theo đó mà đa dạng, phức tạp càng ngày càng nhiều hơn. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu luật nhân duyên, nhân quả và chúng ta áp dụng thực hành đúng đắn, thay vì chúng ta phải đối phó với nhiều vấn đề hơn, thì bây giờ đây trí tuệ của chúng ta sẽ phát triển nhiều hơn và khổ đau trầm luân sanh tử phiền muộn sẽ không có lý do để nó phát sinh ra. Kính thưa đại chúng, bài pháp ứng dụng nhân quả đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.